Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa." Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ, bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong tuần lễ từ 17 đến 24 là những tuần lễ giáp với ngày lễ Giáng sinh, phụng vụ lời Chúa cũng như bầu khí nó làm cho chúng ta cảm thấy có cái gì đó náo nức. Có náo nức không? Có rạo rực không? Có háo hức không? Có hớn hở không? Hớn hở sao mà trả lời ít vậy? Có hớn hở không? Có náo nức không? Có rạo rực không? Có phấn khởi không? Phấn khởi làm cái gì? Chờ cái gì? Chờ Chúa đến. Chúa sắp đến rồi. Và lời mời gọi là vui lên. Sứ thần ngày hôm nay gặp Đức Trinh Nữ Maria cũng chào, không phải là chào bà, nhưng mà lời chào là mừng vui lên, hỡi bà đầy ơn phúc. Cái lời chào mà chúng ta chào nhau có good morning rồi bonjour rồi thì savaisa gì đó không biết, nhưng mà cái lời chào mà chúng ta gặp gỡ nhau con cái của lòng thương xót phải là chào nhau mừng vui lên. Gặp nhau mình chào mừng vui lên. Vì sao? Vì mỗi người cảm nhận được rằng mình được tràn đầy ơn phúc, mình được Chúa xót thương mình như Chúa đã xót thương Đức Trinh Nữ Maria. Đức Trinh Nữ Maria nói rằng: "Tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa. Chúa cứ thực hiện những gì Chúa muốn nơi tôi." Vì mẹ cảm nhận được rằng là Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, thì không thể nào Chúa làm cho mẹ những điều xấu, không thể nào Chúa gieo những điều ác cho mẹ, không thể nào Chúa để cho mẹ phải gặp những tai ương mà Chúa không cứu vớt, không cứu giúp. Mẹ tin chắc chắn như thế. Cho nên lời đáp trả của mẹ khi được chào mừng vui lên, hỡi đấng đầy ơn phúc, mẹ không huênh hoang, mẹ không tự mãn, mẹ không tự cao, mẹ không tự đại. Ngon rồi nha, cái này là đầy ơn phúc rồi à nha. Này ít phúc lắm mà này sơ sơ phúc ạ. Cho nên nhiều người lên làm chứng hoặc là nhiều người đi chia sẻ, mình lại cứ tự cao cho rằng mình là người đạo đức, mình là người được chúc phúc, rồi cho những người không được chúc phúc, những người không đạo đức như mình là những người thế nọ thế kia. Mình là người học hỏi kinh thánh, rồi được có bằng kinh thánh, rồi có bằng phụng vụ, rồi có bằng thế này, bằng thế nọ, bằng thế kia, một lô bằng cấp. Rồi mình hãnh diện về những bằng cấp, hãnh diện về những sự học hỏi, hãnh diện về sự biết của mình, rồi mình coi thường những người khác. Không được thưa anh chị em, mình chả là gì cả. Đức Trinh Nữ Maria kia mà được lời mời gọi, mời chào là bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Con trẻ ấy là con của đấng tối cao này, sẽ cai trị ngai vàng David và triều đại người sẽ vô cùng tận. Đức mẹ có thấy rằng ô vậy hả, trời ơi ngon rồi, vậy là ngon rồi, vậy là lên là mẹ Thiên Chúa là ngon rồi, có không? Bây giờ lên làm nữ hoàng là ngon rồi, có không? Bây giờ lên làm cha xứ là ngon rồi, có không? Bây giờ lên làm bề trên là ngon rồi, có không? Bây giờ lên làm tổng giám đốc là ngon rồi, có không? Bây giờ lên làm chùm là ngon rồi, có không? Có không? Có không? Có không? Không có gì là gọi là ngon rồi hết. Không có gì để mà hãnh diện, không có gì để mà vênh vang, không có gì để mà ta đây gì cả, thưa anh chị em. Cách đây 25 năm, ngày 20 tháng 12 là cái ngày mà tôi tính tâm để chuẩn bị lãnh tác vụ linh mục vào ngày 21 tháng 12 năm 1991. Được cái tin lãnh tác vụ linh mục, được tin là sẽ được chịu chức linh mục. Trước đó có một tuần lễ thôi, mọi cái sự chuẩn bị bên ngoài nó không có cái gì cả. Cái điều quan trọng nhất là bắt đầu mình đi, mình tĩnh tâm, mình nhìn lại coi ân huệ mà Chúa xuống cho mình như vậy, mình chờ đợi hết 10 năm ấy chứ. 25 tuổi thì tôi đã học xong triết học và thần học ở Đại Chủng Viện Sài Gòn rồi. Nếu mà bình thường thì là chịu chức linh mục năm 25 tuổi, nhưng mà chờ đợi đến 10 năm, đến năm 35 tuổi. Lúc chịu chức linh mục người ta hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi bảo 70 chia 2 là bao nhiêu? 35, về Việt Nam mình kỵ số 35, bảo thằng này 35 lắm rồi, là không được rồi. Cho nên nó bảo chịu chức linh mục vào năm 70, bảo cho già vậy mà mới chịu chức, bảo không, 70 chia 2. Thế thì vào cái tuổi 35 đó, 10 năm đợi chờ đó, mình suy nghĩ, mình thấy rằng là có khi những cái giây phút đợi chờ lâu quá là mình mòn mỏi, mình cũng dễ thất vọng, chán nản, ngã lòng. Mà cái gì mà không có chờ đợi thì mình đón nhận mình lại không cảm thấy là quý, có phải không? Việc đi học chẳng hạn, mà phải học trầy da chóc vẩy, lúc mà được cái bằng, lúc mà được cái phần thưởng mới cảm thấy phần thưởng đó có giá trị. Chứ còn mà cầu may mà, hoặc là hên mà, hoặc là quen biết rồi được điểm cao rồi được phần thưởng, cái đó chả có giá trị gì cả. Suốt 10 năm đi nông trường, rồi đi hót rác, đi nông trường 3 năm, rồi đi hót rác, rồi đi quét chợ cũng 3 năm, rồi đi giúp xứ cũng gần chục năm, cứ vất vả, cứ chảy chuộng như vậy. Có những lúc tôi cảm thấy rằng là dường như Chúa quên mất rồi. Trong khi đó anh em của mình nhận được cái thiệp, người ta mời đi mừng tạ ơn linh mục, cầm cái thiệp mà thấy tủi thân. Vì ủa sao không phải là mình mà lại là nó ta. Tự nhiên mình cũng thấy buồn. Và nếu mà mình không có lòng tín thác, nếu không có lòng tín thác thì dễ ngã lòng. Vì trong lớp của tôi hồi đó cả 200 anh em, nhưng mà cuối cùng chỉ còn khoảng 20 người. Người thì đi lập gia đình, người thì đi vượt biên, người thì chuyển hướng, người thì thế này thế kia, người thì chết đủ thứ hết. Cuối cùng chỉ còn sót lại khoảng chừng 20 người. Mà mình là cái con người dường như là người cuối cùng, người rót bét hết, rót bét hết. Trong khi anh em họ đã đi xứ hết rồi, còn mình thì vẫn cứ nông trường, hết nông trường rồi đi hót rác, hết hót rác thì đi quét chợ, hết quét chợ thì đi lao động đủ thứ hết. rồi đi coi sứ. Coi sứ thì đàn thì không đánh được, chỉ được cái mỗi cái là mở đàn cho bà sơ, bà ấy đánh. Xong rồi bà đánh xong rồi khóa đàn lại cho bà ấy. Thế có đầu không có gì. Rồi khi mà nó đẹp đàn nó hư thì gọi lên sửa, điện nó không lên thì gọi cắm cho bà ấy. Thế rồi quạt nó mát thì nó bật lên cho bà mát thì bà đánh. Thế thì mình thấy vừa đi dạy dạy giáo lý thì đâu có biết dạy dỗ gì đâu, nói ngọng ngà cọng nghẹo rồi thì lên thì tay chân rồi run rẩy rồi mồ hôi mồ kê nó cứ đổ ra như tắm, nói được câu nào đâu, cầm cái giấy đọc rồi cứ thế này. Thưa anh chị em, run lắm. Thì mình thấy rằng là rõ ràng chẳng phải là do khả năng của mình, chẳng phải do tài cán của mình. Mấy lúc mình nản quá, mình thất vọng, mình không còn dám đợi chờ một ngày nào nữa rồi đó, thì lúc đó đùng cái giấy nó về, và đùng cái thì cho bề trên đi vắng. Còn có mình ở nhà, mấy anh em loay hoay với nhau đi mua cái áo lễ đầu tiên thì đâu kịp may, đâu kịp thêu. Ra cái chỗ đây bà sơ bà bán áo, thấy cái áo đẹp quá, áo vàng đẹp quá, bảo bà bán cho tôi một cái. Bảo chú mua cho ai? Bảo mua cho tôi. Mua làm gì, mua tặng cho ai, lễ chủ trích cho ai mà đi mua? Mua cho tôi. Sao lại mua cho anh là sao? Thì tôi chủ trích thì tôi mua áo tôi mặc. Thế bà bảo hết áo rồi, thấy bẩn quá, thấy nghèo quá, bảo hết áo rồi. Còn có cái áo này là người ta đặt rồi, nhưng một tháng sau người ta mới lấy. Thì anh muốn lấy thì tôi để lại cho anh, rồi tháng sau anh trả lại. Tôi thấy nó đẹp. Bây giờ mình mà lấy cái áo cưới, áo em chưa mặc một lần, mà bây giờ lại đi thuê, đi mượn cái áo của ai đó thì không ra làm sao cả. Nó thì bìa có cái áo nào không? Bảo không, bìa thêu thì không kịp. Bìa vẽ, anh có chịu vẽ không? Bảo thôi kìa vẽ không được. Thế bà lấy cái áo mỏng mỏng gì đó, bà vẽ sạch 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 lên mấy cái ra, cũng chịu hình thanh giá, lại khái miến miết gì đó, rồi muốn vẽ sầu vẽ. Rồi miết sầu nó là cái áo lễ được rồi. Thế thì hai bữa sau tôi ra lấy cái áo vẽ về, rồi cũng rúng rúng vào. Rồi thì ngày chủ chức thì chủ chức xong thì có 7 anh em. Thế bây giờ thì cùng lớp 7 anh em, chắc họ cũng đang làm lễ chắc lớn lắm. Thì lúc mà chủ chức xong thì mấy em nó đến, nó bảo giờ đi đâu giờ thầy, tại vì quen thầy rồi. Bảo đi ăn bánh xèo. Bảo mấy phòng kia rồi 6 phòng khác, phòng nào cũng có tên linh mục rồi cỗ bàn linh đình khác. Tôi bảo tôi còn cái phòng đó, anh nào có lấy gì thì nhường luôn, tại vì họ khách đông quá mà không có chỗ, còn mình thì chả có khách nào cả, cho nên là còn dư cái phòng, bảo thỉnh nào mượn tôi cho mượn luôn. Thế là lễ chịu chức linh mục xong ở nhà thờ Đức Bà, rồi cái đi ra chợ Tân Định ăn một bữa bánh xèo cho nó đã. Thế là ăn cái bánh xèo xong hơi đi về hết xong. 25 năm sau thì mình nghĩ rằng nó cũng cứ phải như vậy thôi. Thì đã bắt đầu như thế nào thì phải cứ tiếp tục như vậy chứ, làm sao mà cỗ bàn linh đình được. Thì cha xứ của chỗ mẹ tôi, cha xứ mới gặp mẹ tôi hỏi là: này bà cố, 25 năm linh mục con cha Long có làm gì không? Tôi chả biết, là chắc nó chả làm gì đâu. Thì cha xứ bảo là: thì nói chả phải làm cái gì chứ, cái thằng ấy nó như vậy, nó không thích làm cái gì đâu. Chả có nói, nó thì nói chứ tôi nói nó chả nghe. Thế bảo cha xứ bảo: thì nói làm gì? Bảo không, làm cái gì bây giờ, xuống đây làm cái gì bây giờ. Thì thưa anh chị em, muốn chia sẻ những cái mảnh, những cái câu chuyện như vậy để cho anh chị em thấy được rằng là khi mình tín thác vào Chúa thì có khi Chúa đưa mình đi vào những cái chặng đường mà mình không có biết được nó như thế nào, mình không tính trước được. Tôi gọi là gì đó, người tính một đàng, trời tính một nẻo, người tính không bằng trời tính. Rồi cái ngày mà tạ ơn vẫn còn đang mùa vọng, chủ chức 21 áo tím, ngày tạ ơn 22 cũng áo tím. Cha xứ bảo thôi để ngày mai làm, 23 làm. Chưa kịp tạ ơn thì cái ông ở giáo xứ ông lăn rồi, ông chết. Thế là không có ai làm lễ, bảo thôi cha làm lễ dùm, mới chịu chức xong mở tay bằng lễ an táng. An táng luôn thì chơi luôn. Thì thưa anh chị em, thế là có những cái mà mình tính không được đâu thưa anh chị em. Chỉ có Chúa tính chứ mình tính không có được. Thì hôm qua có một cha già hưu, không còn đang làm cha xứ, mà ngài ngồi xe lăn khi bị tai biến. Thì ngài đến lăn, đi xe lăn đến đây, ngài đưa tôi một cái bài thơ. Ngài nói nè: cha Long, tặng cho cái bài thơ này. Bài thơ này tôi viết cái hồi mà tôi cũng bị khó khăn, thử thách, bị bệnh tật, rồi đủ mọi thứ tai ương, tai biến, tai nạn, đủ mọi thứ tai, tai họa, tai ương, tai biến, tai nạn. Bây giờ thì Ngài bị tai biến, tặng cho Long cái bài thơ này. Rồi để mừng 25 năm linh mục của cha, ông già ngồi xa lăn đọc bài thơ. 46 tóc mây đã ngả màu, vì đời tận hiến lắm thương đau. Suốt mùa chay thánh con chịu nạn, bệnh tật oan khiên nối tiếp nhau. Vật tế máu tuôn đành câm miệng, tiên tri mạng mất phải cúi đầu. Đường dài thập giá còn mấy chặng, chén đắng xin vâng ý nhiệm màu. Nói tặng cho lòng bài thơ đấy. 46 tóc mây đã bạc ngả màu, mới chưa đến 50 mà tóc mây đã ngả màu. Vì đời tận hiến lắm thương đau, suốt mùa chay thánh còn chịu nạn. Bệnh tật oan khiên nối tiếp nhau. Những cái bệnh tật rồi những cái oan khiên, người bảo cuộc đời của tôi có lúc tôi bị oan, gọi là oan thị kính. Nó oan mà không nói gì được với ai, không chia sẻ được với ai, chỉ có mình biết và Chúa biết thôi. Thì trong hành trình mà loan truyền lòng thương xót Chúa, tôi cũng cảm nhận rõ cái chuyện đó. Bệnh tật oan khiên nối tiếp nhau suốt 3 năm, gọi là 3 năm hầm trú, 3 năm bị cấm cách, không được đi rao giảng lòng thương xót Chúa, không được đi loan truyền lòng thương xót Chúa, phải ở trong nhà. Ở nhà thì bố bệnh, xong rồi bố chết, chị đau, rồi chị qua đời. Cứ trong một năm như vậy, rồi mổ 3 lần, mổ cổ, mổ tay, mổ bụng, mổ mãi mà vẫn chưa chết. Rồi nhìn thấy mình cầu nguyện Chúa chữa lành cho biết bao nhiêu người, trong khi đó bố mình nằm đó. Bố tôi mê lòng thương xót Chúa lắm, đi đâu ông cũng đi theo. Lúc mà tôi không được đi loan truyền lòng thương xót Chúa, ông ấy buồn, rồi ông ngã bệnh, rồi cứ lặng lẽ âm thầm rồi ông ra đi. Chưa kịp lau khô giọt nước mắt thì chị tôi lại bị u não, nằm đó. Mà trong khi đó bao nhiêu người đến xin cầu nguyện, họ được khỏi, họ được chữa lành, họ ra về. Chị mình cứ nằm đó miên man thiêm thiếp, rồi ra đi không một lời kêu ca, không một lời than vãn. Tiếp theo mẹ mình 80 mấy tuổi nằm đó lại nằm bệnh. Bây giờ còn có mình bà ở nhà, một mình một cõi đi về, ai trông ai nom. Chị lớn tôi thì đi tu ở chỗ khác, tôi cũng đi tu ở chỗ này, mẹ tôi thì nằm ở chỗ kia. Đấy thưa anh chị em, cái cuộc sống mà bệnh tật oan khiên nối tiếp nhau, vật tế máu trào đành câm miệng, vật tế máu tuôn đành câm miệng, tiên tri mạng mất phải cúi đầu. Làm ngôn sứ, làm tiên tri, làm người đi loan báo tin mừng, phải chấp nhận là mạng mất, phải chấp nhận rằng có lúc phải cúi đầu nhẫn nhục, nhẫn nhịn để mà cho tin mừng được loan truyền, để cho lòng thương xót Chúa được thấm vào từng trái tim của con người. Tiên tri mạng mất phải cúi đầu, đường dài thập giá còn mấy chặng, chén đắng xin vâng ý nhiệm màu. Như Đức Maria ngày hôm nay đáp lời sứ thần loan báo, lời xin vâng, này tôi là tôi tớ của Chúa tôi, xin vâng như lời sứ thần truyền. Chén đóng xin vâng ý nhiệm màu. Không hiểu được, mẹ cũng không hiểu được, như thế nào tôi là trinh nữ mà lại mang thai, mà một người phàm lại mang thai sinh hạ một đấng Thiên Chúa là sao? Không hiểu được. Chén đắng xin vâng ý nhiệm màu. Khi mình đáp lại tiếng xin vâng trong cuộc đời của mình, đó là một cái chén đắng. Như Đức Giêsu đã phải lạy cha, nếu có thể được thì xin cất chén đắng này cho con, nhưng đừng theo ý con, một theo ý cha. Thưa anh chị em, đường dài thập giá còn mấy chặng, năm nay 25 năm, còn bao nhiêu chặng nữa ai mà biết được. Trong hành trình loan truyền lòng thương xót của Chúa, biết được chặng nào là mình dừng cũng không biết được. Biết được, chỉ biết một chắc một điều là bước đi đến đâu, loan truyền lòng thương xót Chúa đến đâu thì thập giá đợi chờ mình ở đó, khó khăn thử thách đợi chờ mình ở đó, và Satan nó sẵn sàng nó đánh phá đến tận cùng chỉ khi nào mình giơ tay đầu hàng và nói rằng thôi, tao không loan truyền lòng thương xót Chúa nữa, tao không loan báo tin mừng nữa, tao sống hưởng thụ cho nó sướng cái đời còn lại 60 năm cuộc đời rồi. Hôm nay là vừa tròn 60 năm. Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời? 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu tư cao vời, và 20 năm cuối là bao. Người đời người ta than thở như thế đó. Còn mình biết rằng là 20 năm cuối, 20 năm còn lại là chặng đường thập giá Chúa đợi chờ. Mà mình bước theo cái con đường đó như Đức Trinh Nữ Maria ngày hôm nay, khi mẹ đáp tiếng xin vâng lời sứ thần, thì mẹ biết rằng là khó khăn thử thách gian truân đợi chờ mẹ. Và chúng ta nhìn lại cuộc đời của mẹ mà coi, có lúc nào mẹ được vinh vang không? Có không? Có lúc nào mẹ được mặc áo dài, áo gấm, ngồi ghế đầu, ghế nhất, ghế VIP không? Có lúc nào mẹ được gọi là bà cố không? Ừ nhỉ, Đức mẹ không được gọi là bà cố đấy nhỉ. Ông Thánh Giuse có được gọi là ông cố không? Thì cũng không. Kỳ thật đấy chứ nhỉ, đáng nhẽ phải là ông cố Giuse, bà cố Maria chứ nhỉ. Không, ông thợ mộc, bà nội trợ. Ông thợ mộc Giuse và bà nội trợ Maria ở một cái làng quê Nazareth. Đấy, đâu có thấy gì là vinh vang đâu. Mà Giuse là dòng tộc David đấy nha, vua đấy nha, mà chả có một cái tí gì vua cả. Còn mẹ là mẹ Thiên Chúa mà chả có tí gì là Chúa cả. Cứ dân thường, dân dã, dân gian, dân thường, dân dã, dân gian. Thì hà cớ gì mà mình là người đi theo Đức Giêsu, hà cớ gì mình là người nối gót chân của mẹ, mình lại tìm cái vinh quang cho mình trong những yến tiệc linh đình tổ chức tạ ơn, tổ chức ngân khánh, tổ chức lễ bạc, lễ vàng, lễ kim cương để làm gì thưa anh chị em? Rồi để cho dân trên mạng họ lôi mình lên pháo đài, họ bắn phá nát tan ra, làm để làm gì thưa anh chị em? Tôi suy nghĩ, tôi thấy là có khi chúng ta đi tìm ý mình, tìm vinh quang của mình. Mở trên mạng, tôi thấy có những hình ảnh nó phản cảm quá. Cũng có cái bánh 3 tầng, rồi cũng có 25 năm, rồi cũng có để 50 năm, rồi cũng có mấy cây nến. Rồi bắt đầu một sơ ra đốt cây nến, rồi một cha ra đốt cây nến. Người thì mừng 25 năm khấn dòng, người thì mừng 10 năm linh mục, rồi cũng tuyên chào nhân vật quan trọng bắt đầu xuất hiện. Rồi từ từ bước ra sân khấu, rồi cũng có pháo, pháo bóng bóng, rồi cũng có không cô dâu mà không có chú rể, hoặc là chú rể mà không cô râu, thì chỉ có một thôi, làm sao mà hai người ra được. Thì cũng ra, rồi cắt bánh, rồi cũng rót rượu, lạy Chúa tôi, Giêsu Maria, làm sao mà chịu được cái hình ảnh đó mà đem lên mạng. Áo ròng, áo riết mà cắt bánh, rồi rót rượu, rồi 25 năm thổi đến. Chúa tôi, chén đắng xin vâng ý nhiệm màu nằm ở chỗ nào đâu? Xin vâng ý nhiệm màu của ý Chúa, chứ có phải đi tìm ý mình, đi tìm vinh danh mình đâu. Rồi bắt đầu lại phong bì, rồi thì lại cũng có cái hòm, rồi xin tạ ơn, rồi bỏ vào đó. Chúa tôi, giống như đám cưới ngoài đời thế gian ấy, nó còn ra cái gì nữa thưa anh chị em? Anh chị này, lên đây, mặc đen xì đến đây, chia sẻ cho mọi người coi chén đắng xin vâng ý nhiệm màu của chị như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con tên Nguyễn Thị Bảo Hạnh, 41 tuổi, con ở giáo xứ Hà Nội hôm nay. Thì thật sự con rất là khô khan, con mới tín thác hoàn vào Chúa vào 4 tháng nay thôi ạ. Vào
con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 41 ạ.
41 tuổi mà nó mới có tín thác vào Chúa mới có 4 tháng thôi đi nha.
Và trong niềm tín thác của con thì con cầu xin Chúa là con có cân bệnh là viêm cổ tử cung rất là nặng. Và con đã dâng cho Chúa, con nói với Chúa là xin Chúa thánh hóa cuộc sống con như ý Chúa muốn. Và đến ngày hôm nay thì con không phải uống thuốc nữa. Và rồi con...
Con đã khỏi cái bệnh viêm cổ tử cung.
Dạ. Và con thì trước giờ con thật sự 4 tháng nay con mới đến giáo điểm tin mừng. Và đến ngày hôm nay thì tuần nào con cũng đến. Và con lần chuỗi hàng ngày. Và con đã loan truyền đến các cụ được 174 cái máy, 20 chuỗi lòng thương xót và 20 cuốn nhờ mẹ đến với Chúa. Và bây giờ con hạnh phúc nhất là có một bà cụ 85 tuổi ở cầu Săn Máu giáo sự Hô Nai đã nói là tạ ơn Chúa, Chúa đã đem con đến cho bà. Và hôm nay bà đặt tên con là cô Hạnh lòng thương xót ạ. Dạ con xin hết ạ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy chiến đắng xin vâng ý nhiệm màu. Chúa làm những cái chuyện kỳ lạ lắm. Chúa phải cho cái con này nó khô đến mức độ và nó cằn sỏi đá ra. 41 tuổi và đến cách đây 4 tháng nó mới biết đến lòng thương xót Chúa, nó mới quay về. Ê, cái đứa mà nó khô bao nhiêu mà nó quay về thì nó ướt bấy nhiêu. Chúa bảo là có phải không? Chúa bảo nóng thì nóng hẳn, lạnh thì lạnh hẳn, giờ hâm hâm giờ giờ ta mửa ra. Ta mửa ra. Tại vì có những người đi đạo dưới đạo nó cứ tà tà, cứ đều đều, nó không có một cái gì cả, giống như là một thói quen, giống như là những cái hình thức mà không có cái gì sâu lắng cả. Thì Chúa phải làm cho những con người khô cằn sỏi đá này 41 năm này không biết đến Chúa này, để 4 tháng sau nó biết đến lòng thương xót Chúa, nó đến đây và nó được cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Chúa chữa lành bệnh thân xác cho nó là bệnh viêm cổ tử cung. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa là nó viêm cái tâm hồn của nó đó. Cái trái tim nó bị viêm, nó không có biết đến lòng thương xót của Chúa. Chúa phải chữa cái bệnh viêm của nó. Và khi nó hết cái bệnh viêm tâm hồn nó rồi thì nó đem những cái dụng cụ, đem những cái phương, dùng những cái phương tiện truyền thông để loan truyền lòng thương xót của Chúa. Con đã đem cả bao nhiêu cái máy, bao nhiêu cuốn sách, bao nhiêu chẳng chuỗi. Thì bây giờ có một bà già 84 tuổi mà bà ấy vui mừng vì đáng lẽ ra những người lớn tuổi là những người giữ đạo cằn cỗi lâu năm, là những người đạo gốc đạo rễ, phải nhận truyền cái đạo ấy lại cho con cháu mình, đúng không? Cái bà 80 phải truyền lại cho cái con 41, mà ngược lại cái con 41 thì nó đem lòng thương xót Chúa đến cho bà già 85. Cái con 41 này nó đem lòng thương xót Chúa đến cho bà già 85, để bà ấy cuối cuộc đời bà ấy cảm thấy hạnh phúc. Tại vì khi mà tôi đến thăm nhiều người già tội nghiệp lắm, vì đến 70, 80, đến 90 rồi mà vẫn còn chưa tin vào lòng thương xót của Chúa. Cha ơi, con sắp qua đời, con không biết là con có được cứu rỗi không, con biết con được rỗi linh hồn không, con giữ đạo từ bé đến giờ rồi mà bây giờ không biết rằng con có được rỗi linh hồn không. Cha ơi, cha ơi, cha ơi. Chú nói trời ơi, chả nhẽ Chúa ác đến mức độ mà đi đạo như thế mà đến 80, 90 mà đến giờ phút chót mà vẫn còn không tin vào lòng thương xót của Chúa hay sao? Vì Chúa nói rằng là những người kêu cầu lòng thương xót của ta, những người lần chuỗi lòng thương xót của ta thì giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Không có gì phải sợ sệt, không có gì phải lo lắng, vì Chúa bảo đảm cho họ biết rằng nếu con tín thác vào lòng thương xót của ta thì bảo đảm con được phần rỗi linh hồn. Chỉ những người nào muốn trầm luân họ mới phải trầm luân mà thôi. Mà bây giờ bà ấy giữ đạo suốt bao nhiêu năm trời mà bây giờ vẫn còn cứ lo rằng không biết con có được rỗi linh hồn hay không. Không, thưa anh chị em, mình biết rằng là đúng, bà ấy nói đúng ở cái khía cạnh đó là về mặt tự nhiên thì không ai có thể tự mình được cứu rỗi hết. Ai không là tội lỗi, bà già 85 hay con bé 41 hay là người 60 tuổi như tôi đây, như anh chị em ông bao nhiêu? 79 thì cũng thế thôi. Ai trong chúng ta cũng là những con người tội lỗi. Đức Giáo Hoàng đã nói như thế, không ai có thể tự mình có thể cứu độ mình được. Không, tất cả là nhờ lòng thương xót của Chúa. Vậy thì nếu mình tin thác vào lòng thương xót của Chúa có gì phải lo? Cho nên Chúa mới đưa cái con bé 41 này đến cho bà già 85 để cho bà ấy nhờ có cô mà tôi mới có Chúa. Tuyệt vời không? Giờ còn một món quà lòng thương xót Chúa, quà Giáng sinh cho tặng cho con, để con đi con tìm người nào bà già 85, con tìm người 86 tuổi con tặng cho bà.
Dạ,
nha. Rồi con ra đi. Chúa chúc lành cho con. Cô bé 81, còn cái anh chàng xe lăn này, con có đi loan truyền lòng thương xót Chúa giống như cô 81 được không? Được không? Được không? Hả?
Dạ thưa cha, con không làm.
Rồi, con có ngồi trên xe này, con có lên đây con chia sẻ cho mọi người về ân phúc cho chúc ăn cho con được không?
Dạ được ạ, thưa cha được.
Rồi, được, cho anh ấy lên để anh chia sẻ cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Ngồi xa lăn, nào ngồi xa lăn cho anh ấy dễ. Rồi, cho anh ngồi xa lăn khánh ấy lên. Rồi ông, rồi ông lên đây. Ông lên đây. Người ta ngồi xa lăn người ta còn mạnh dạn lên làm chứng cho Chúa. Chẳng nhẽ ông đi được mà không làm chứng được cho Chúa. Rồi ông chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha cho con mượn mic con nói.
Thôi sao thôi rồi, nói vừa vừa thôi, ngắn thôi. Nó ngắn thôi, vắn tắt.
Trọng kính cha.
Tôi nói đừng có kính có trọng gì hết á. Nói bao nhiêu lần rồi, lên đây là chia sẻ thôi, không có bài diễn văn trọng kính trọng thưa gì cả nhá. Rồi.
Thưa cha con
tên là gì?
Du xe Bùi Ngọc Bảo, con quê ở Kim Sơn, Ninh Bình ạ. Thưa cha con mới biết Chúa, lòng thương xót Chúa được gần một tháng nay ạ.
Còn kia đến 4 tháng quả đâu mới có 1 tháng. Ông bao nhiêu tuổi?
Gần 1 tháng.
Ông bao nhiêu tuổi?
Con xấp xỉ tuổi cha.
Bao nhiêu?
Thưa cha, thế là con là biết được lòng thương xót của Chúa thì qua một cái người em con ở Đồng Nai nhắn tin về cho con. Thế là con nhắn tin vào cho cha nhắn tin lại cho con là con sẽ được ơn, sẽ được cha cầu nguyện cho. Vì con có một đứa con năm nay trên 30 tuổi mà nó nghiện ma túy gần 10 năm nay. Thường xuyên là chóng bỏ nhà ra đi, thì cách đây từ gần một năm về trước thì thi thoảng nó còn về. Nhưng gần một năm nay nó không tin tức, không về, không có điện thoại về. Thì con có... khi con biết được lòng thương xót của Chúa là qua cha đấy, thì con với vợ chồng con cầu nguyện đêm ngày. Thì được gần một tuần thì con còn tự nhiên đang đêm 10 giờ nó về. Khi nó về thì mọi khi nó về thì con động viên nó để mà xưng tội chịu lễ thì không bao giờ nó nghe. Nhưng mới nó về nó bảo vâng, vậy thì con cứ biết vậy. Vậy con đi một chuyến nữa. Thế nó đi một chuyến nữa, đúng 3 ngày sau nó lại về. Thì nó con lại động viên nó tiếp. Thì nó bảo là, bảo con động viên nó là con ạ, con đi với bố vào trong cha, ở trong miền Nam để khấn cha, để được ơn Chúa, để cho con khỏi đi, để con được trở lại một người bình thường. Thì nó bảo vâng, vậy con nhất trí. Vậy thì bảo bây giờ nếu như mà con mà đi vào trong đấy con xưng tội thì đông người lắm, con không thể nào con xưng được đâu. Thì con đi với bố để lên cha xứ ở nhà mình đây để xưng tội. Thì nó bảo thôi cứ đến đầu hè đấy bố ạ. Nhưng đến tối 6 giờ tối gia đình con ăn cơm thì nó bảo bố ơi, vậy thì sáng mai bố con mình đi xưng tội. Thì con điện luôn cho cha xứ. Cha xứ bảo là 4 giờ sáng mai, vậy thì con lên trước giờ lễ con lên xưng tội với cha, rồi là cha cho xưng tội. Thì 4 giờ sáng mai là hai bố con đi lên xưng tội. Thì không biết nó xưng tội với cha cái gì mà lâu lắm. Vậy là nó được cha giải tội và trước lễ xong hôm đấy là ngày hôm sau là bố con đi vào đây. Còn con kể một đoạn nữa là con được ơn Chúa. Thưa cha, con được ơn Chúa như thế này. Thì con được thì nhà con nghe thấy như vậy thì vợ chồng con thích nghe cái bài giảng của cha lắm, nhưng không có. Thế thì con đi mượn thì một cái chú chỉ cho mượn có 15 phút.
Dạ. Bài giảng từ một tiếng 15 phút thì nghe làm sao?
Có thế thôi, thì là chú lại đi. Thế là con lại đi sang được, sang bên bà ngoại mượn được thì bà chỉ cho mượn có 7 ngày. Thế con mượn về ngày thứ 7 thì con bảo là con nghĩ trong bụng con là ở nhà con có một cái radio. Cái radio thì nó có chỗ cắm thẻ thì con mang cái radio đi đến tiệm để họ copy cho sang cái thẻ khác. Thế con bỏ trong cái áo gió của con. Nhà con cách cái tiệm đấy 1 cây số. Con đi xe máy đi ra tới nơi trở mất. Con chỉ được nghĩ có muốn một câu lạy Chúa thôi, con mượn mà bây giờ con đã mất thì Chúa chỉ giữ cho con. Con lại đội mũ bảo hiểm vào, bút chìa khóa xe máy vào, quay trở về. 1 cây số đường đi đông như vậy không ai nhìn thấy cái máy ở nằm giữa đường. Con cách 5 mét thì con thằng bé nó nhặt lên, nó bảo nhặt lên cái con bảo ấy của chú đấy. Thì nó cầm hai tay nó đưa bảo ừ cảm ơn cháu. Thế là con vẫn là còn cái máy. Vậy là con đã copy được về, con nghe tạm ở nhà. Và một điều nữa là con muốn xin cha cho một người nàng xóm ở gần nhà con bị đột quỵ mà nhà họ nghèo lắm. họ ước ao một cái máy, nhưng thực tế con không có tiền con mua, giá con có thể con mua con về con biếu họ, nhưng con không có thì con đến xin cha.
Rồi bây giờ ông lại lấy hai cái. Một phần cho ông, một phần cho cái ông tai biến. Chúng ta thấy kỳ diệu không? Đối với Chúa không gì là không thể mà. Khi mà Đức Maria hỏi việc ấy xảy đến như thế nào, Chúa bảo, Thiên Thần bảo, đối với Thiên Chúa không gì là không thể. Cái thằng đó 10 năm xì ghe, bao nhiêu năm bỏ Chúa, nhưng giờ phút cuối cùng khi mà bố mẹ biết được đến lòng thương xót của Chúa, bố mẹ quay về với lòng thương xót của Chúa, cầu nguyện cho đứa con, thì đứa con ấy được quay trở về, được đi xưng tội, rước lễ. Thưa chị em, bỏ xì ghe có khi còn dễ hơn là bỏ tội. Bỏ xì ghe có khi còn dễ hơn là bỏ cái việc không đi xưng tội. Tại vì tâm hồn mình nó khô khan nguội lạnh, khó lắm thưa anh chị em, không ai làm gì được. Xì ghe thì còn có thể bắt nhốt nó được, còn có thể đánh đập nó được, còn có thể dùng thuốc này thuốc kia để mà cai được, đúng không? Nhưng mà nó khô khan nguội lạnh, có ai làm gì được cho nó quay trở về không? Không đâu. Có thuốc nào không? Không đâu. Có biện pháp gì đâu? Không đâu. Có thể ông dụ nó này, con đi xin tội đi bố cho con cái xe hơi được không? Chả ăn thua gì. Nó có đi xin tội nhưng mà nó đâu thật lòng, vì biết thế giải tội đâu có thành. Con đi xin tội đi bố cho con cái xe lăn được không? Được. Bị Chúa tôi. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là cái ơn lớn nhất nơi lòng thương xót Chúa là ơn hoán cải, là ơn phần hồn. Mà đôi khi Chúa dùng những ơn phần xác, như cái câu chuyện mà cái máy nó rớt như thế đó, mà đi cả cây số mà quay trở lại gặp cái con bé, đúng vào lúc dừng xe thì con bé nó cầm máy nó đưa ơ của bác à, đúng chưa? Dễ dầu gì thưa anh chị em, những chuyện nhỏ nhất như vậy nhưng mình nhìn bằng con mắt đức tin thì mình thấy rằng đó là sự quan phòng. Mà nhờ lòng tín thác thì mình sẽ thấy được những cái điều kỳ diệu nữa. Đây, thưa anh chị em, một người khỏe mạnh như ông mà làm chứng, cái ngồi xe lăn lên, con chia sẻ có làm chứng cho mọi người như thế nào? Nói to lên, cố gắng nói to lên con.
Dạ vâng. Con kính thưa cha và kính thưa cộng đoàn, con được Chúa cứu sống cách nay gần 3 tháng, con bị tai biến và té xuống sàn, con đập đầu xuống và được gia đình đưa đi bệnh viện. Ở trong bệnh viện khi mà bắt đầu vào con biết con là bị vào phòng mổ rồi, con kêu vợ ơi đưa máy cho, đưa điện thoại đây. Cái còn có nhắn tin cho cha, con nhắn tin cho cha Long. Cái bảo sau có số cha Long, bảo dạ có, bạn con là người hàng xóm là du xe Mai Văn Trang cho con. Con giữ từ ấy đấy. Khi mà con biết con bị mổ với là con có nhắn tin cho cha rồi, con ở trên băng ca, con có nằm mơ, con nhìn thấy cha. Thấy cha đứng mà cha xin lỗi cha. Trong mơ màng của con thì con thấy cha trẻ hơn mà đen hơn.
Câu trước nghe được, câu sau vừa trẻ hơn, phấn khởi trong mơ màng rồi. Rồi xong nữa con.
Chúa ơi, tạ ơn Chúa, bây giờ con thấy rất là giống trong mơ của con. Nhưng cái áo con nằm mơ, cái áo trắng của cha là áo ren lưới ren như cái rèm bàn thờ. Cha mặc áo trắng như vậy, con mới kể cho mọi người mà đúng rồi đấy, đúng cha Long rồi đấy. Thế cha ngoái lại nói với con mà cao yên tâm, cha cầu nguyện cho con. Từ đó đi mấy ngày sau thì con thấy yên lòng lắm. Xong là mẹ con cũng đi lên đây, mẹ con về, mẹ con lại đưa cái máy về cho con nghe. Con nằm bệnh viện này con nghe suốt ngày đêm. May phước cho con là cái chỗ giường con nằm á lại có bức ảnh lòng thương xót Chúa, rồi lúc nào con cũng có chàng chuỗi trong người. Niềm ao ước của con thực sự là bữa nay thành sự thật, là con được lên đây, được đến gặp cha. Thưa cha, là con bị tai biến nằm bệnh viện, tức là con bị trước khi vào và ngay bác sĩ nó phải mổ, là con có nhắn tin cho cha. Sau này bạn con là Mai Văn Trang á, kêu
con tên là gì?
Thưa cha, con tên là Du Xe Trương Văn Cao.
Con bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Dạ thưa cha, con 40 tuổi, con ở giáo xứ Hiền Đức, giáo hạt Long Thành, giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai ạ.
Còn con?
Dạ cha, cho chú. Ừ. Cha đó, cha.
Ừ. Đây là em con hả hay là ai?
Dạ thưa cha, này là em hàng xóm của nhà con.
Em hàng xóm của nhà con. Đưa con đi. Anh có đạo không?
Dạ có, thưa cha có.
Ừ. Em bị bệnh gì?
Em bị bệnh bẩm sinh, bị bệnh đau bẩm sinh.
Thưa anh chị em, cho thấy hình ảnh đẹp không? Một em hàng xóm của nhà con bị bệnh đau bẩm sinh bao nhiêu tuổi?
Bao nhiêu tuổi nào?
Bao nhiêu tuổi?
Không nghe bà già cho.
20.
20.
Dạ, 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 cha và ngang bà già cho.
20 hay là 20?
20 hay 20? Biết là ai không mình này hỏi này, này hỏi này, ba thằng hỏi nhau 20 20, I don't know. Thưa anh chị em, có dễ thương không? Quá là dễ thương đấy. Hình ảnh này một em mà bị đau bẩm sinh, em có đạo không? Có đạo không?
Có.
Làm lại mời làm lại coi, làm lại dốc. Dễ thương không? Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Phải thấy rằng đây là một lời tuyên xưng đức tin tuyệt vời hơn bất cứ một ai khác. Rồi, còn lại đây, kéo xe lại đây chút lọc, kéo xe đây cho những anh chị em ở xa có thể nhìn thấy. Thưa anh chị em, đây hình ảnh của những chứng nhân lòng thương xót Chúa tuyệt vời hết sức thế này. Một em bị đau bẩm sinh 20 tuổi mà đưa xe lăn một người thanh niên 41 tuổi phải không? Bị tai biến, bị té và tưởng rằng là chết mà hôm nay tỉnh táo ở giữa chúng ta đây. Một người bẩm sinh bị đau, đưa xe lăn, đẩy xe lăn, đưa một người anh em 41 tuổi bị tai biến mà được Chúa cứu chữa. Và trong giấc mơ anh ấy thấy tôi, trong giấc mơ Chúa cho anh ấy thấy được những cái gì mà là biểu hiện của lòng thương xót Chúa, để cho anh ấy vững tin. Thưa anh chị em, đôi khi chúng ta thấy Chúa hiện ra với Giuse trong giấc mộng nhiều lần chứ phải không? Giuse được thấy trong giấc mộng nhiều lần, Chúa báo mộng nhiều lần. Thì cái người anh em này trong cái lúc mà bị như vậy mà còn nhớ được số điện thoại, còn nhớ được nhờ cha để cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho con. Anh chị em thấy nếu mà nó không ở trong cái đầu mình quen rồi thì lúc mà mình bị bệnh mình sẽ không thể nhớ được đâu. Vì hàng ngày mình kêu cầu lòng thương xót Chúa, cho nên khi mình gặp tai biến, khi mình gặp tai nạn, khi mình gặp tai ương, khi mà mình bị ngã xuống, lúc đó điều duy nhất còn lại nơi mình là lòng thương xót, không nhớ gì cả. Còn nếu mình chỉ nhớ đến tiền thì lúc mà mình bị tai biến, tao để chìa khóa két ở trong cái ngăn thứ ba đó nha con, thấy không? Hoặc là lúc mình bị tai biến mình chỉ nghĩ đến người yêu của mình, em ơi anh bị tai biến rồi, chúng ta thấy không? Nhưng một người mà suốt cả cuộc đời của mình lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lòng thương xót Chúa, tín thác vào lòng thương xót của Chúa, thì lúc mà gặp tai ương tai biến như thế này đây còn nhớ được cái lòng thương xót của Chúa. Và những giấc mơ là gì? Những giấc mơ là những gì trong cuộc sống hiện tại của mình, mình khao khát, mình nghĩ đến, mình mong ước cái gì nhiều thì thường nó xảy đến cho mình trong giấc mơ, phải không ạ? Thường cho mình trong giấc mơ. Thì nếu mà người này không nghĩ đến lòng thương xót Chúa lúc mà còn tỉnh táo, lúc mà còn khỏe, thì khi mà anh nằm xuống, khi mà anh nằm ngủ sẽ không có nghĩ được đến lòng thương xót Chúa mà kêu cầu đâu. Và Chúa đã ra tay cứu chữa anh ấy để ngày hôm nay anh mạnh dạn vui mừng được đi xe lăn mà lên đây làm chứng cho lòng thương xót Chúa nhờ một người. Thưa anh chị em, một anh bạn đau bẩm sinh 20 tuổi mà lên làm dấu đủ kiểu hết mà vẫn một lòng tin thác vào Chúa. Con tạ ơn Chúa, làm dấu lần nữa rồi đi về. Làm dấu, ông cha và con và thánh thần, amen. Hallelujah. Rồi. Rồi con lấy cái máy cho tặng cho con cái kìa. Biết sao không biết? Bà bảo không biết. Hai cái đoạn hoàng. Mà không biết. Hai cái, tôi chưa kịp nói mà nó lấy đúng hai cái, nó một cái bạn, nó một cái, xin lỗi ạ. Ai tỉnh hơn ai ạ? Ai tỉnh hơn ai? Ta thấy lòng thương xót của Chúa tuyệt vời chưa? Kỳ diệu chưa thưa anh chị em? Còn ông hả? Ông già? Ông hả? Hai ông? Rồi, mời hai ông lên đây. Rồi, ông giới thiệu cho mọi người biết ông tên gì, bao nhiêu tuổi, được ơn gì, vắn tắt chia sẻ cho mọi người.
Vâng, con là Du Xe Trần Văn Diên, con thuộc giáo xứ Thánh Gia, thuộc giáo phận Xuân Lộc, năm nay còn 67 tuổi. Vâng, thưa cha, gia đình con được một ơn rất trọng. Con cũng xin kể là cách đây vào khoảng 3 năm thì con gái của con á, bị chứng bệnh là có thai trứng. Và lên bệnh viện Chợ Rẫy thì bác sĩ khám nói rằng là cái này phải mổ, và khi xét nghiệm máu thì nói rằng là máu có nhiễm ung thư, phải chạy hóa chất. Khi mà về nhà để mà lo tiền nữa thì gia đình cũng không có, chạy đi chỗ này chỗ kia để mượn tiền. Sau đó thì nhớ đến là thôi bây giờ thì trước tiên đó là đến nhà cô em của con là em đang là dự trong giờ Chúa thương xót thì xin làm giờ thương xót, và cả gia đình chúng con đó thì lên đài Đức Mẹ, là đài Đức Mẹ ở Châu Ro đó, xin khấn. Thì con cũng nói thêm là con rể của con thì không có đạo, chỉ có làm phép chuẩn thôi. Và khi mà cha Thắng là chánh sứ của giáo xứ Bình Hòa và cha nói như vậy, thôi bây giờ chính bàn tay của con thắp nến thắp nhang lên con khấn cùng mẹ. Thì khi mà con rể của con thắp nến thắp nhang lên khấn xin Đức Mẹ thì nó có hứa như thế này: nếu như mẹ chữa được vợ con trong cái chứng bệnh này thì con sẽ trở lại đạo. Vậy thì được 4 ngày sau thì lo được tiền để lên khám lại. Thì cái ông bác sĩ chính ông ấy khám để ông ấy cho lên để tái khám đó, thì ông hỏi là bây giờ tôi nói với chị là bây giờ chị uống thuốc gì, bây giờ chị cái bệnh của chị như vậy mà chị uống thuốc gì thì chị cho tôi biết. Thì con của con nói rằng là không về nhà không uống thuốc gì hết đó, mà chỉ có đi lên đài Đức Mẹ khấn với lại nhờ cô xin lòng thương xót của Chúa thôi. Cái ông ấy bảo là cô đừng có sợ, chị đừng có sợ, chị uống thuốc gì thì chị cho chúng tôi biết để chúng tôi chỉ lại cho những người khác biết, từ vì bây giờ bệnh của chị không phải mổ nữa và trong máu của chị không còn ung thư nữa. Vâng thưa cha, vậy thì về thì mừng lắm. Nhưng mà về tới nhà thì con rể con nó lại ngơ ra, nó không chịu theo đạo nữa. Cả nhà năn nỉ nói thôi bây giờ con làm như vậy là chết rồi, con mà có xúc phạm với Chúa thì coi chừng Chúa phạt con chết. Vậy thì lại lên đài để mà khấn, lên đài Đức Mẹ. Ở đấy chúng con gọi là Đức Đài Đức Mẹ Châu Ro để khấn. Xin cả nhà đây lên xin khấn. Thì lạy Chúa tôi hôm vừa rồi đúng là được ơn Chúa. Tự nhiên cháu đang như không bảo bố ơi, ba ơi bây giờ thì ba tìm cái cách nào để cho con học đạo. Con nó bảo bây giờ thì con ở giáo xứ Xuân Lữ thì để cho ba sang với nó, ba hỏi với ông trùm rồi để cho con là học. Cuối cùng vừa rồi thì đúng là ngày 13 tháng 10 vừa rồi thì được rửa tội chính thức và là ở nhà thờ Hà Nội. Vâng, gia đình con được mọi cái ơn đấy là con thấy là rất trọng. Vâng, thưa cha, vâng.
Ông lấy cái máy về ông tặng cho thằng con rể nhá. Vâng, thằng tặng cho thằng con rể mà nó hứa với Chúa xong rồi nó được ơn cho nó quay lưng đi. Nhưng mà cuối cùng lòng thương xót của Chúa không chịu thua lòng dạ cứng cỏi của con người. Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy để cứu thằng con rể này thì Chúa đã cứu đứa con gái để cho nó khỏi bị bệnh ung thư. Chứ Chúa cứu bệnh phần xác là vì phần linh hồn. Có những người bảo rằng là Chúa chỉ cứu phần hồn thôi, còn phần xác thì Chúa không cứu, không có lòng thương xót. Không phải, thưa anh chị em. Lòng thương xót cứu độ là con người toàn diện cả hồn và xác. Con người là hồn và xác. Chúa cứu phần xác, nhưng biết chắc rằng cho dù có cứu phần xác sống lại, nhưng mà cái xác đó cuối cùng nó cũng phải chết. Nhưng cái điều quan trọng là phần hồn không chết được. Vì vậy mà chữa bệnh phần xác để cứu lấy phần hồn, chữa bệnh phần xác để làm cho lòng tin của chúng ta được thêm vững mạnh, và chữa bệnh phần xác để cho chúng ta đừng có kiêu ngạo cho rằng là khoa học là số 1, bàn tay ta có thể làm lên được mọi chuyện. Không, chỉ có Thiên Chúa mới làm được mọi chuyện, chứ con người không thể làm được mọi chuyện. Chỉ có Thiên Chúa mới là đấng xác tín rằng không gì là không thể. Còn đối với con người thì không thể nào mà nói rằng mọi sự con người đều có thể được. Không bao giờ đâu, thưa anh chị em. Có ngon cứ biến cái hòn đá này thành cơm gạo mà ăn đi, biến được hay không? Khoa học giỏi lắm, có biến cái cục gạch thành cục vàng được không? Có biến cục gạch thành cục bánh được không? Không đâu, thưa anh chị em. Bánh vẫn là bánh, gạch vẫn là gạch, đá vẫn là đá. Cho nên vì lòng thương xót con người mà Chúa phải cứu lấy bệnh thân xác ấy để cái thằng con rể ấy nó nhận ra. Nhưng mà nếu nó chưa nhận ra thì Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ để gia đình vẫn kiên tâm cầu nguyện. Một ngày nào đó nó quay trở về, và họ đã quay trở về. Ông đem một cái máy về làm quà của lòng thương xót Chúa Giáng sinh tặng cho thằng con rể của ông nha. Còn ông
thưa cha, thưa cộng đồng. Con nói nó không có to được.
Rồi.
Thưa cha, con tên là Hoàng Hữu Cư,
74 tuổi. Ông bị bệnh gì?
Ông bị tai biến.
Ông bị tai biến.
Dạ. Ông không đi không được, liệt nằm ở nhà.
Rồi.
Thế là con nhớ với con là
có ai là bà con với ông không? Vâng, con lên con kể cho mọi người nghe. Tại vì ông bị xúc động. Thường những người bị tay ông biến thì họ dễ bị xúc động, cho nên họ nói thì họ hay khóc. Đây là con của ông hay là ai?
Đây là cái anh này là trong cộng đồng của giáo xứ Dụng Hòa, là người đầu tiên giúp đỡ con lên, đưa con đi về với cha đấy.
Anh này là người mà đưa ông đến đây phải không? Rồi con chia sẻ cho mọi người về chuyện của ông ấy như thế nào.
Thưa cha, thưa cộng đồng, thời anh này thời gian anh bị anh Kỳ.
Kỳ bao nhiêu tuổi?
Anh con hả cha?
Ông này
anh con chỉ biết anh tên Kỳ, ông 70 mấy tuổi hay sao không hả cha?
Dạ.
Thì anh là bạn của anh trai của con. Cái thời gian đó anh bị tai biến á, là đi 4-5 người á, phải đỡ anh lên xe. Thì anh như không uống thuốc hay sao á, ông chỉ đi xin ở đâu có mẹ là anh đi tới. Mà bây giờ anh được nằm bệnh, anh kêu con đưa anh lên đây để anh làm chứng cho Chúa. Thì cha con nhớ về cha.
Thưa anh chị em, một người bệnh nằm, người ta tưởng là bị liệt tai biến, tưởng là không động đậy được, mà anh cầu nguyện rồi bây giờ anh được đi lại được. Rồi anh nhờ anh này đưa anh lên đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.
Anh là cũng biết anh có đạo không, anh chỉ nghe là anh có được phép rửa tội.
Anh có đạo không?
Thưa, lúc con 11 tuổi thì con có theo đạo. Nhưng mà sau đó con đi lính rồi con bỏ đạo luôn. Bây giờ
Lúc mấy tuổi? 1 tuổi rửa tội, 11 tuổi thì rửa tội có đạo, sau đó thì bỏ đạo cho tới bây giờ là 70 tuổi, phải không? Bây giờ ông đã quay lại đạo chưa?
Chưa, nơi nào nhận có hết.
À, chưa nơi nào nhận. Mà ai nhận ông ấy? Chúa nhận ông rồi. Ông phải nhớ rằng khi mình lãnh nhận bí tích rửa tội thì mình đã là con của Chúa rồi. Cho nên nếu mình bỏ đạo, nếu mình chối đạo, nếu mình không theo đạo nữa, rồi khi bây giờ mình được ơn quay trở về, mình có cần phải rửa tội lại nữa không? Không. Có cần phải ai chứng nhận nữa không? Không. Ông chỉ cần đến với bí tích hòa giải, ông xưng thú lỗi lầm ngay tòa của lòng thương xót Chúa, Chúa ôm ông vào lòng, Chúa đón nhận đứa con hoang đàng quay trở về, và cả chiêu thần thiên quốc hôm nay vui mừng vì một người con quay trở về. 11 tuổi bỏ đạo cho bây giờ là 70 tuổi, thưa anh chị em, chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa, gần 60 năm cuộc đời đợi chờ để hôm nay ông quay trở về. Rồi con ra con lấy một cái máy cho con và một máy cho ông để làm món quà Giáng sinh. Rồi Chúa chúc lành cho ông nha. Rồi mời ông. À, thưa anh chị em, có rất nhiều những người vẫn còn đưa tay lên để mà xin làm chứng.
Thưa cha, con là Phạm Đình Trưởng, Đa Minh Phạm Đình Trưởng, ở giáo xứ Cao Xá, tỉnh Tây Ninh. Nay con đến đây con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn ông đoàn. Con là bị bệnh thận suy thận mãn giai đoạn cuối, nay là 1 năm 2 tháng. Thế là con bị nằm trong 6 tháng là con đau đớn quằn quại trên giường ấy. Thế còn mi trong 3 tháng mới con chạy đến lòng nhà nguyện lòng Chúa thương xót ấy, thì con mới cầu nguyện thì cứu con bà trong nhà thờ thì đau, nó đau giúp xương sống ở nhà. Thế mà con cầu đến khoảng chừng nửa tiếng thì bắt đầu tự nhiên hết đau, về vào lòng thương xót cũng thế đó.
Qua đây vào.
Nên vào nhà nguyện đọc già lòng thương xót ấy, thì con mới cũng cầu tới từ ơn câu kinh lời ơn chuẩn thần cho tới kinh lòng thương xót công kinh 15 kinh á, thì bắt đầu là con múc hết đầu, cứ vào bữa con tính con ra về, nhưng mà con cứ ở lại thôi, dòng giá suốt 6 tháng. Trong 6 tháng đấy con bắt đầu là con cứ quằn quại đau, rồi người ta coi nhìn con là đen xám xì hết người vào á, là ý như là con sắp chết rồi đấy, con cũng buồn lắm. Thế à, ma quỷ nó cám dỗ con là thôi chết đời đi cho rồi, đau làm gì, sống làm gì. Nhưng mà con vẫn vượt qua cái này, con sống để con bước lên theo lên lòng thương xót của Chúa. Ngày con đến làm chứng cho Chúa.
Rồi anh nhận một món quà Giáng sinh lòng thương xót. Giáng sinh lòng thương xót, Chúa chúc lành cho anh. Kiên trì thưa anh chị em, dù đau đớn bệnh tật, dù ma quỷ nó cám dỗ là cầu nguyện làm cái gì, đau đớn như vậy là ăn thua cái gì, nhưng vẫn kiên trì để người bệnh suy thận giai đoạn cuối mãn tính được lên đây làm chứng cho Chúa. Thưa anh chị em, tạ ơn Chúa vì buổi chiều hôm nay ngày 20 tháng 12, Chúa cho chúng ta được một bữa tiệc mãn nguyện. Còn nhiều lắm, còn nhiều món lắm, còn nhiều món lắm, còn nhiều món đang dơ lên để mà muốn đãi những thực khách. Nhưng Chúa đấng giàu lòng thương xót cho chúng ta biết được rằng là lúc nào Chúa cần, giờ nào Chúa muốn, Chúa sẽ đưa lên. Anh chị em cứ an tâm, bữa tiệc còn dài dài, lòng thương xót Chúa trải dài từ đời nọ đến đời kia. Cho nên anh chị em sẽ còn nhiều thời cơ, nhiều cơ hội để lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Mà ngày hôm nay Chúa cho chúng ta thấy rõ một điều, lời của Chúa không bao giờ thay đổi. Đó là lời sứ thần nói với Đức Trinh Nữ Maria: đối với Thiên Chúa không gì là không thể. Đối với Thiên Chúa
không gì là không thể.
Anh chị em giơ tay lên và nói một cách sắc tín cho cả thế giới ngày hôm nay. Thế giới của những con người còn nghi ngờ, còn nghi nan, còn ngờ vực, không tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, còn bảo rằng lòng thương xót của Chúa không có chuyện chữa lành, còn bảo rằng lòng thương xót của Chúa không dính dáng gì đến cái chuyện chữa lành bệnh tật cả. Nói cho cả thế giới còn đang nghi ngờ ngày hôm nay biết rằng đối với Thiên Chúa
không gì là không thể.
Chị em đưa tay dằn mạnh, không gì là không thể đối với Thiên Chúa.
Không gì là không thể.
Hỡi những ai còn nghi ngờ, không tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa đối với Thiên Chúa.
Không gì là không thể.
Hỡi những ai còn ngờ vực, còn chưa tin vào ơn chữa lành của lòng thương xót Chúa, còn chưa tin rằng Chúa chữa bệnh phần hồn, phần xác, Chúa cứu con, độ con người toàn diện, dù con người có tội lỗi như thế nào, dù bệnh tật của chúng ta bác sĩ có chê, mọi người có lắc đầu, dù cho con người chúng ta tội lỗi mà mọi người không đón nhận, thì Chúa đều có thể cứu chữa cả bệnh tật thân xác, cả bệnh tật tâm hồn, vì chúng ta tin chắc chắn rằng đối với Thiên Chúa, tin chắc chắn rằng không gì là không thể đối với Thiên Chúa. Hôm nay chia sẻ với anh chị em cái cuộc đời 25 năm linh mục của tôi, để xác tín với anh chị em như là một lời chứng rằng đối với Thiên Chúa không gì là không thể. Nếu nhìn theo cái cạnh tự nhiên, chẳng ai chọn tôi làm linh mục. Nếu nhìn theo cái cạnh tự nhiên, chẳng ai chọn tôi để mà đi tu, vì gia đình thì nghèo, chẳng có danh giá, chẳng có danh vọng, chẳng có chức tước, chẳng có địa vị gì trong xã hội cũng như trong giáo hội. Vừa nghèo, vừa bần hàn, vừa nhà quê, chả có là cái gì. Xét về cá nhân tôi cũng thấy mình là thằng ngỗ nghịch, thằng ngang bướng, thằng hư thân mất nết, thằng chẳng ra cái gì cả. Đối với trước mắt thế gian, chỉ là một cái thằng đi hót rác, chỉ là một cái thằng quét chợ, chỉ là một cái thằng nông trường củ chi, chỉ là một cái thằng chả ra làm sao cả. Nhưng đối với Thiên Chúa không gì là không thể. Tôi nhìn lại tôi thấy được rằng đây là một cái điều lạ lùng về cuộc đời của tôi. Khi mà gọi tôi đi tu lúc 17 tuổi, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, làm sao mà nghĩ rằng mình có thể đi tu. Và tôi là cái thằng nghịch ngợm, thằng ngang bướng, thấy cái gì chướng tai gai mắt là nói, là không có thể chịu được, không có nhịn được. Ý và mà chú uốn nắn suốt bao nhiêu năm ở trong nhà dòng để mình phải nhuần nhuyễn bớt đi. Tôi là cái thằng mà làm cái gì cũng phải nhanh. Vậy mà Chúa cho đợi 10 năm trời, 10 năm không gặp tưởng rằng đã hết, vậy mà đâu có hết đâu. 10 năm không đậu, 10 năm không được, tưởng rằng đã rớt mà đâu có rớt đâu. Lòng thương xót của Chúa không có rớt. Cho nên Chúa cho mình tập kiên nhẫn đi, 10 năm mày đợi chờ để mày tập kiên nhẫn, rồi thêm 20 mấy năm, 20 năm linh mục để mà chui luyện cho mình trở thành đi rao truyền lòng thương xót Chúa 5 năm. 20 năm huấn luyện để 5 năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa, còn bao nhiêu năm còn lại không biết được. Chỉ biết Chúa ban cho ơn ngày nào, tạ ơn Chúa ngày đó. Ngày mai ai biết được rã sẽ ra sao, ngày mai ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ biết tín thác vào Chúa, chỉ biết nói với Chúa rằng bao lâu con còn thở, bao lâu con còn hít được khí trời, bao lâu con còn mở miệng nói được, thì bấy lâu con còn loan truyền rao giảng lòng thương xót của Chúa. Vì sứ vụ của Đức Giêsu đến trần gian này vẫn chỉ là giảng dạy, loan báo và chữa lành, proclaiming, teaching and healing, ba cái công việc của Đức Giêsu. Healing là chữa lành, teaching là giảng dạy, proclaiming là loan báo. Thì mỗi người, người linh mục, người tu sĩ và chúng ta ngày hôm nay bước theo Đức Giêsu, những người mục tử cầu nguyện cho chúng tôi cũng phải làm đúng ba việc đó, là đi giảng dạy, đi loan báo và chữa lành như Đức Giêsu. Đừng có làm cái gì khác, đừng có làm cái gì mà đi sai trật đường lối của Chúa, dẫu cho rằng chén đắng nhiệm màu đáp tiếng xin vân không dễ chút nào đâu, thưa anh chị em. Xin cầu chúc anh chị em, những con người ngày hôm nay đang trong hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa như anh chị em vừa mới lên đây, chúng ta tiếp tục vững tin, không ngại ngần, không chao đảo, không lo sợ, không hoang mang, vì chắc chắn rằng đó là quyền năng của Chúa, chắc chắn rằng đối với Thiên Chúa đối với Thiên Chúa đối với Thiên Chúa
không gì là không thể.
Amen.